cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Những ai là thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cha đố chúng con, tại sao cha cứ phải chỉ tay lên đây tới 2 lần? Tại sao? Làm gì? Tất quả, chúng con giỏi lắm, không cần phải nói, chỉ cần liếc mắt, chỉ cần chỉ một cái là phải hiểu rồi. Mà tại sao tất quả? Tại sao? Tại vì quạt nó làm cho hoa nó bị tàn. Con thấy một cái chậu hoa lan quá đẹp như thế này, mà chỉ vì mình mát được một tí, trong khi đó cả cái chậu hoa nó tàn, mình có nên làm cái đó không? Để chúng con chịu nóng hay là chấp nhận hoa tàn? Chúng con trả lời cho cha, chịu nóng hay là để cho hoa tàn? To lên, phải suy nghĩ trả lời, nhìn đây, chịu nóng hay để hoa tàn? To lên, hoa tàn hay chịu nóng? Chúng con phải tập có lòng từ tâm, giống như là Thánh Martino, lòng yêu thương của người chẳng những anh em túng nghèo mà cả những súc vật ngoài đường nữa. Mà không những bây giờ chúng ta có lòng thương xót, chúng con tập lòng thương xót không phải chỉ những súc vật mà cả những bông hoa cây cỏ nữa. Chúng ta thấy cái bông hoa lan ở giáo điểm tin mừng của mình rất là đẹp. Có những người cứ lên sờ sờ, tưởng là cái hoa giả. Ở đây toàn xài đồ thật không à nha, không có xài hàng giả đâu à nha. Và có những người lên sờ, mà bây giờ thấy hoa nó đẹp như vậy, mà mình chỉ không vì không chịu nóng được có 5-10 phút thôi, mà để cho cả cái chậu hoa này gió ra vào như thế này, làm sao mà nó chịu nổi. Cho nên là mình không có lòng từ tâm, không có cái tâm lòng thương xót thì mình chẳng quan tâm, chẳng để ý gì cả, chỉ muốn là tôi nóng thì tôi cứ mở quạt 2-3 cái cho nó sướng. Trong khi đó mình chẳng có biết được là ở dưới đây giáo dân cả bao nhiêu ngàn người, họ có được mấy cái quạt, mà mình một trên này thì mấy cái quạt. Cho nên là nguyên cái đó đã không cho phép mình rồi. Và nữa là giáo dân cứ thương mình mà chả biết là hại cái bông hoa này, tội nghiệp cái chậu hoa này, nó có tội tình gì đâu mà nó cứ phải lánh quạt làm nó te tua, nó giờ rụng mất cái rồi nè. Đó, thế gì có thể tội đâu. Đó thì thưa anh chị em thấy, chúng con thấy là ngay từ bé chúng con tập phải có mắt mình quan sát, mà ta thấy chúng con giỏi. Ta chỉ giơ tay vậy mà người lớn là chưa biết, mà thiếu nhi đã biết là phải tắt quạt rồi. Là thiếu nhi thì giáo điểm tin mừng xứng đáng là thưởng một tràng pháo tay rồi. Và cái thứ hai nữa là chúng con cũng chấp nhận là thà mình nóng còn hơn là để cho cái chậu hoa nó tàn. Chúng con dám trả lời là thà mình nóng còn hơn là hoa tàn, xứng đáng được thưởng một tràng pháo tay thứ hai. Và thứ ba nữa là hôm nay chúng con là bế giảng khóa giáo lý năm 2018-2019, năm học giáo lý khai tâm, rước lễ, thêm sức và bao đồng. Chúng con đã học giáo lý rồi. Và Chúa nói với cái người thông luật trong bài tin mừng ngày hôm nay, ông ấy nói là luật dạy cái gì? Ông ấy trả lời vanh vách là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời phải yêu anh em như chính mình. Ông ấy trả lời thuộc lắm, cũng như chúng con qua năm học giáo lý thuộc lắm, khai tâm, rước lễ, thêm sức, ba đồng, học bài trả bài thuộc lắm. Xong chưa? Trả lời cho cha, xong chưa? Chưa. Cái ông thông luật này cũng trả lời ngon lành lắm, nhưng Chúa nói là ông hãy về và làm như vậy. Nghe đây, trả lời nói to lên, ông hãy về và to lên, ông hãy về và hãy về và làm như vậy. Thì chúng con sau khi học giáo lý hôn nhân, xin lỗi, hôn nhân chưa? Chưa. Đây là mấy anh chị cả đoàn kia là mới là lo giáo lý hôn nhân. Và giáo lý hôn nhân là học vào thứ 6 và thứ 7. Đến đầu tháng 8, thứ 6 đầu tháng 8 mới bắt đầu khóa giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng. Còn chúng con là nghỉ cho đến đầu tháng 9 chúng con mới đi học lại. Sau khi đã học giáo lý rồi, thuộc rồi, bây giờ chúng con cầm cái quà của chúng con lên và mỗi người nói với Chúa giơ cao lên là chúng con học rồi, chúng con về và làm như vậy. To lên, hãy đi về và cái miệng đâu không bao giờ chịu nói, to lên, bỏ quà xuống, bỏ xuống rồi nói to lên, chúng con học xong rồi, hãy đi, hãy về và hãy về và đó, làm như vậy là gì? Là yêu mến Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình. Và hôm nay cùng với chúng con giáo điểm tin mừng hân hoan đón tiếp những anh chị em ngoại đạo đến, những anh chị em lương giáo, những anh chị em tôn giáo bạn đến đây để tham dự thánh lễ. Và mỗi người đã nhận được một món quà, thứ nhất là cuốn Đạo Yêu Thương giới thiệu đạo Công giáo cho những người muốn biết về đạo, của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị em kèm với cuốn kể chuyện Kinh Thánh. Rồi xin mời tất cả anh chị em đã nhận được cái hai món quà này giơ cao tay giơ lên, giơ lên món quà đó lên. Đây là những anh chị em ngoại đạo, đây là những em tôn giáo bạn, đây là anh chị em lương dân, đây là những vị khách rất quý của giáo điểm tin mừng. Chúng ta đón chào những vị ấy một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta thấy có ở đâu mà lạ lùng ở trong nhà thờ, ngoài thiếu nhi và ca đoàn không có bóng một người có đạo nào trong nhà thờ. Toàn là người không có đạo được ngồi ở trong nhà thờ, còn tất cả anh chị em là những người Công giáo, là những người có đạo. Chúng ta nhường cái phần ghế trong nhà thờ để cho những người bên ngoài ngồi. Còn những anh chị em ở bên ngoài giơ tay lên, những người Công giáo giơ tay lên, giơ tay lên, những Công giáo giơ tay lên, phất tay rồi bây giờ người có đạo, người không đạo vỗ tay chào mừng người có đạo đi. Và mình thấy cái hình ảnh mà giáo điểm tin mừng chúng ta thánh lễ tối Chủ nhật 7 giờ nó giống như là một cái gia đình. Gia đình nó vui lắm. Gia đình ấy có già, có trẻ, có lớn, có bé, có khỏe, có mạnh, có yếu, có đau. Gia đình ấy có giàu, có nghèo, có sang, có hèn. Gia đình ấy kẻ đạo này, người đạo kia. Gia đình ấy có một người cha là Thiên Chúa. Và mọi người chúng ta là anh em với nhau. Cho nên có người mới có một bài thơ như thế này: xin ơn xuống cho người ngoại đạo. Mời anh chị em lắng nghe bài thơ. Trưa Chúa nhập chầu mình Thánh Chúa, hơn vạn người tụ họp nơi đây. Chúa xót thương giáo điểm tin mừng, Chúa ban ơn cho người ngoại đạo. Xin ơn xuống cho người ngoại giáo, có lòng thành chầu Chúa xót thương. Trong cái nóng oi bức nhà bè, nhà Chúa chật bạt răng tứ phía, ngồi gần nhau nhìn cùng một phía, dâng hương lòng lên Chúa trên cao. Xin ơn Thiên Chúa đổ dạt dào, quỳ bái lại giang tay xin khấn, cùng hướng lòng con xin Chúa nhận một tình yêu yêu mến Giêsu. Con ngoại giáo vốn sống cần cù, trong lam lũ yêu Ngài sâu nặng, về giáo điểm đường xa mấy chặng, con lạc đường vất vả bao phen. Chúa yêu con nên đưa đúng đường, về bên Chúa xót thương hạnh phúc. Được gặp Chúa quả con có phúc, con yêu Ngài con đã đổi thay. Vì yêu nên con muốn cho nhiều, không toan tính nghĩ suy nhọc trí. Về gặp Chúa lòng con hoan hỷ, dâng lời kinh tiếng hát nguyện cầu. Chỉ xin rằng yêu Chúa thật lâu, không xa Chúa, Chúa yêu giữ lại. Vì yêu Chúa giờ con không ngại, yêu tha nhân giúp đỡ anh em, sống bác ái khiêm hạ nguyện cầu, xin Chúa thương ở cùng con mãi. Tôi nhớ cái con bé này nó lên là hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francisco. Hôm đó Ngài ngồi trên cái ghế to đẹp lắm, rồi mọi người ở xa, mọi người đến Ngài tiếp đón rất là long trọng, có cả lính canh lính gác. Bỗng có một đứa bé nó cũng chạy lên, rồi cũng có một người lính ra muốn lôi nó xuống, giống như là anh chị giáo lý viên lúc nãy á, lôi nó xuống. Đức Giáo Hoàng đưa nó lên ngồi ngay bên cạnh cái ghế của Ngài, không có vấn đề gì cả, dù là lễ nghi ngoại giao hay lễ nghi gì long trọng lắm, nhưng mà lễ nghi nó không quan trọng bằng con người. Một đứa bé nó lên như vậy, mọi người nghĩ rằng mày láo tét, mày dám lên ngồi với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng chẳng nói năng gì cả, bế nó lên cho ngồi ngay bên cạnh, ngồi trên cái ghế. Hay không đấy, cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Cho nên là khi mình làm cái công việc mà yêu thương, chúng ta vừa mới nghe cái bài thơ đó là con yêu Chúa và yêu người. Mà bài học ngày hôm nay, người Samaria nhân hậu, Chúa mời gọi mỗi một người hãy yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa và yêu người như thế nào? Xin lắng nghe câu chuyện sau đây. Có một người đi đến giáo điểm tin mừng. Có một người đi đến giáo điểm tin mừng. Rồi con về chỗ nhé. Bé về chỗ được chưa? Rồi con về với mẹ. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Rồi con chạy với mẹ giùm cha đi con. Con chạy về. Rồi con chạy xuống. Đi xuống cầm. Xuống. Đi xuống cơ té. Rồi giỏi. Xuống. Rồi. Có một người đi đến giáo điểm tin mừng. Người đó vác trên vai một cái bào. Đâu rồi? Người đâu rồi? Người đâu rồi? Đây. Đây, này, đây, đây. Bố này. Đi đến. Đây, bố này. Vác cái gói quà, đi cho nó gói quà. Đây, mới lãnh được cái gói quà ở giáo điểm tin mừng về. Đang đi đường, đi ngang qua tới con đường Nguyễn Văn Tạo thì bỗng gặp mấy hình xì ke ma túy, mấy hình chân dắt nhào ra. Đâu, mấy cướp đâu nhào ra. Nhào ra, dứt. Nhỏ rồi nắm cổ, lôi cổ nó đánh một trận, đánh, đánh, đấm, đá một trận, ném quăng sắc vào kia, quăng sắc vào đây, quăng sắc vào đây, quăng sắc vào đây, nằm đây, đây, nằm thế này, nằm xuống, tôi nằm trên, nằm đây này, nằm trên, nằm trên, nằm trên. Rồi lấy hết đồ mới lãnh được tí quà, đây là quà giáo lý mới lãnh được, hai thằng xì cái em ma túy này lấy sơi hết. Rồi lúc đó bỗng có một em ca đoàn mặc áo dài cầm cuốn sách hát, cầm cuốn sách hát vừa đi vừa hát:
bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạng dào như ngàn con sông.
Và vừa đi vừa hát, và thấy em bé đang cúi xuống nhưng cô ấy đang chăm chú vào bài hát của mình.
Tiếp tục.
Vô về năm tháng đời con, tình ngài như mưa đỉnh núi, xuống đời tuôn đổ dâng dào, một niềm tin vô biên, một tình yêu.
Và cô ấy đi luôn không ngó ngàng gì cả, thằng bé vẫn đang sống dở chết dở. Rồi có một anh phục vụ áo đỏ đi ngang qua, mới đi tĩnh tâm về thứ hai chủ nhật đầu tháng, đi tĩnh tâm về, anh cũng đang là đi hăng say lắm, gặp em này. Anh ấy cũng vì cuộc khổ nạn,
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót.
Và cũng đi luôn. Thằng bé vẫn nằm sống dở chết dở. Bỗng lúc đó có một người ngoại đạo, người ngoại đạo, và cũng muốn đi đến giáo điểm tin mừng, đang muốn tìm hiểu về đạo. Chị này là người không có đạo, chị đi ngang qua và thấy đứa bé, chị cúi xuống ẵm đứa bé lên, bồng nó lên, ẵm lên và đưa vào
ẵm. Cái gì chết chứ, phải chết chết cái gì.
Rũ là như vậy, đó, tay rũ rũ là gì, đó, phải như vậy. Và chị đưa vào bệnh xá. Rồi, cha hỏi chúng con, cha hỏi chúng con, vì cô ca đoàn, cô hát hay không? Nhưng mà cô có thương người không? Rồi anh phục vụ đọc kinh lần chuối hay không? Hay. Nhưng mà có biết yêu người không? Rồi, người đoạn người ngoại đạo có biết hát không? Có biết đọc kinh không? Có yêu người không? À, đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Hát thì tốt lắm, đọc kinh cũng tốt lắm, nhưng mà nếu tiếng hát, nếu lời kinh ấy không biến thành hành động, không làm đúng như Chúa nói là hãy về và làm như vậy. Anh chị em giơ cao cây quạt lên, chúng con giơ cái bánh lên. Hãy về và... Các anh chị em ngoài đạo chúng ta giơ cuốn sách lên. Ngoài đạo giơ sách lên, như anh chị em có sách, có quà giơ cao lên, bỏ tay xuống. Mà nói thì mấy giờ, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống, rồi xuống. Rồi nha. Hãy về và... Đấy, tất cả mọi người hô to lên, hãy về và làm như là anh ca, anh làm như cô ca đoàn đúng không? Làm như anh phục vụ đúng không? Làm như người ngoại đạo đúng không? Đấy, về và làm như vậy, làm y như là cái người mà Chúa nói là gặp người bị nạn thì cúi xuống mà bình đỡ, gặp người hoạn nạn cúi xuống mà cứu vớt, gặp người hoạn nạn cúi xuống mà chở che. Đấy mới là những người con cái của lòng thương xót. Con cái của lòng thương xót là những người con mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là con phải cầu nguyện lòng thương xót nhưng chưa xong. Cầu nguyện lòng thương xót rồi, con phải thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót như thế nào? Chúa nói với thánh nữ Faustina, con có 3 cách để thực hành lòng thương xót. Nhớ, có 3 cách. Nếu con không có tiền, nếu con không có sức, thì con có lời cầu nguyện. Giơ cao lên, chúng ta có lời
cầu nguyện.
Chúng ta có lời
cầu nguyện.
Vâng, lời cầu nguyện là một cách hiệu nghiệm tốt nhất để thực hiện tình bác ái. Cho nên tại giáo điểm tin mừng chúng ta lúc nào cũng vang lên lời cầu nguyện. Từ 6 giờ sáng anh chị em đã đến và cầu nguyện. Rồi cứ từng tốt đến cầu nguyện. Và 3 giờ chiều chúng ta đặt mình Thánh Chúa. Rồi lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi. Ngày thứ 2 ta cầu nguyện cho các linh hồn. Ngày thứ 3 cầu nguyện cho các bệnh nhân. Ngày thứ 4 cầu nguyện cho các gia đình. Ngày thứ 5 cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, linh mục, tu sĩ. Ngày thứ 6 cầu nguyện cho các tội nhân. Ngày thứ 7 cầu nguyện cho giới trẻ. Và ngày Chủ nhật cầu nguyện cho những anh chị em lương dân, những người ngoại giáo. Vũ khí ấy chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đến đây, cũng như cho những người không đến đây được, hiệp thông với chúng ta qua những email, điện thoại, tin nhắn, thư khấn, qua việc mà anh chị em hiệp thông online trực tuyến mỗi ngày từ thứ 3 cho đến Chủ nhật, thứ 3 cho đến ngày thứ 6 là đúng 3 giờ chiều, ngày thứ 7 là 2 giờ chiều, và ngày Chủ nhật là 1 giờ chiều giờ Việt Nam. Anh chị em ai ở nhà không đến được thì xin hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu, lời nguyện từ thứ 3 cho đến thứ 6 đúng 3 giờ chiều. Thứ 7 là 2 giờ chiều và Chủ nhật là 1 giờ chiều. Hiệp thông và cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Đấy là một cái phương cách thể hiện tình bác ái liên đới với tất cả mọi người, nhất là những người đau ốm, bệnh tật, thân xác tâm hồn, những người đau khổ, những người khô khan nguội lạnh, những gia đình rạn nứt đổ vỡ, những người làm ăn thất bại, nợ nần phá sản, những cặp vợ chồng hiếm muộn nhưng mà mẹ mang thai, những anh chị em ở nước ngoài, những anh chị em tôn giáo bạn, rồi tất cả mọi người mà trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta, hiệp thông trong lời cầu nguyện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không và cầu nguyện rồi, chúng ta còn có thể làm được cái việc thứ hai là bằng lời nói. Giơ cao lên, thứ hai là bằng lời nói, thứ nhất là bằng cầu nguyện, thứ hai là bằng lời nói. Nói những lời yêu thương đi, nói những lời tử tế đi, nói những lời tốt lành đi, nói những cái lời lịch sự đi. Đừng có nói hành, đừng có nói xấu, đừng có chế giễu, đừng có khích bác, đừng có xét đoán, đừng có phê bình, đừng có lên mạng rồi thì chửi bới nhau, rồi thì phê bình nhau, rồi thì chíp chát với nhau đủ thứ, bôi nhọ nhau, rồi hạ uy tín nhau, hạ danh dự của nhau, bới móc cho nhau. Chúng ta không thể làm con cái của lòng Chúa thương xót nếu không biết gìn giữ lời nói của mình. Hãy nói lời yêu thương, hãy nói lời tha thứ, hãy nói lời hòa giải, hãy nói lời nào làm cho mọi người thấy vui, làm cho mọi người thấy an lòng, làm cho mọi người thấy hạnh phúc. Tự nhiên đến mà thấy nói những cái lời gì mà toàn là khích bác nhau, rồi chỉ trích nhau, rồi gây chia rẽ cho nhau, rồi làm cho buồn lòng nhau, thì chúng ta chưa có sống đúng như tinh thần của con cái Chúa. Và thứ ba nữa là bằng việc làm. Thứ ba là bằng việc làm. Lại quên rồi, cầm bánh lên, cầm đồ lên, bó lên. Thứ nhất là bằng lời cầu nguyện, thứ hai là bằng lời nói, và thứ ba là bằng việc làm. Những việc làm mà chúng ta đã làm, đang làm và vẫn tiếp tục làm. Đấy là những chuyến công tác bác ái mà các bạn áo đỏ lúc nãy là một trong những thiện nguyện là anh chị em thiện nguyện tín thác vẫn luôn luôn sẵn sàng đi đến từng vùng sâu vùng xa để tặng quà, những món quà tinh thần, máy, sách, ảnh, chuối, quạt, những món quà vật chất là gạo, mì, nhu yếu phẩm, và những món quà là lời cầu nguyện, là sự hy sinh của anh chị em liên lỉ không ngơi nghỉ, lúc nào cũng sẵn sàng ra đi. Và hai hình ảnh mà chúng tôi vừa mới đưa là một bạn ca đoàn và một anh thiện nguyện tín thác. Thực tế thì không phải như vậy, nhưng mà cũng sẽ có thể như vậy nếu chúng ta không có lòng thương xót, mà ta chỉ đi hát cho nó vui, đi phục vụ cho nó vui mà không có lòng thương xót, thì ta sẽ hát như là con vẹt và làm cũng như là một người máy mà thôi. Còn lời hát ấy phải phát xuất từ trái tim của mình, việc làm ấy cũng phải phát xuất từ trái tim của mình đầy lòng thương xót, thì lời hát ấy sẽ đi vào trái tim của con người, thì việc làm ấy sẽ là gương sáng cho những người khác. Mong ước có nhiều bạn trẻ tham gia vào trong những nhóm công tác bác ái xã hội, công tác bác ái thiện nguyện để đem lòng thương xót đến cho những người khác. Cho nên chúng ta mỗi người ra về và hãy làm như vậy. Chúng ta ra về và hãy đây là một trong những việc làm mà chúng tôi vẫn thường làm, đấy là tặng những món quà là chiếc xe chuyên chở lòng thương xót cho những anh chị em, cho những người mà không thể đi được, mà không có điều kiện mua được chiếc xe lăn. Cho nên có bao nhiêu người không có xe lăn mà khó khăn, anh chị em cứ đưa đến đây, Chúa sẽ bao hết, Chúa bao xe luôn. Ta gọi là bao ăn, còn đây là bao xe. Không phải là trả tiền xe, nhưng mà có bao nhiêu người khó khăn thì có bấy nhiêu chiếc xe để gửi tặng. Bà tên là gì?
Dạ con tên Tô Thùy Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 70 tuổi.
Bà bị bệnh gì?
Dạ con bị tai biến mạch máu não.
Rồi bà ở đâu?
Dạ con ở xã Lương Hòa, Lương Bình, Lương Bình, nhà thờ Lương Hòa Thượng.
Rồi, bà là người đạo gì?
Dạ, con đạo Công giáo.
Rồi, cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng người đạo Công giáo. Xin gửi tặng cho bà cái máy, chiếc xe. Đây là cái máy 270 bài giảng. Và đây là món quà của lòng thương xót Chúa nha. Lại xuôi ngược? Ngược hay xuôi? Nếu mình làm như vậy có đúng không? Mà tại sao ta vẫn sống như vậy? Ta nghe lời Chúa mà không làm thì giống như là ta treo ngược Chúa lên như vậy. Thế không ạ? Ta chỉ có nói mà ta không có làm, chỉ có lý thuyết mà không có thực hành thì y như ta treo một tấm hình ngược. Ta treo tấm hình ngược thì người ta thấy khó chịu lắm. Nhưng mà tại sao ta nói mà ta không làm, ta không thấy khó chịu nhỉ? Tại sao ta nói yêu thương mà ta toàn làm gây ra gây gỗ, gây hấn mà ta không thấy nó ngược nhỉ? Ta thấy mình làm nhiều chuyện rất gọi là mày làm gì mà ngược đời quá vậy mày, ngỗ nghịch ngỗ ngược như vậy, ngược không mà, thì chịu khó làm cho nó xuôi lại. Xuôi lại có nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm. Cái ông thông luật ông ấy rành lắm, yêu mến Chúa và yêu người, trả lời vanh vách. Chúa nói ông hãy về và làm như vậy. Xin được gửi tặng cho bà nha. Đây là sáng sớm bà muốn nghe Chúa báo thức không? Đây tặng cho bà cái đồng hồ để báo thức dậy và đọc kinh lòng thương xót nha. Đây đồng hồ báo thức tặng cho bà. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa tặng cho bà. Đây là trái tim lòng thương xót Chúa tặng cho bà. Rồi đây là bộ sách đạo yêu thương và kể chuyện kinh thánh để tặng cho bà. Và đây là tâm thư lòng nhân hậu của Chúa tặng cho bà. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa tặng cho bà. Đây là tràng chuỗi tặng cho bà. Đây là gì nữa? Trái tim lòng thương xót luôn tặng cho bà có rồi. Gì nữa? Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho bà. Rồi, đủ chưa? Đủ hết chưa?
Dạ, đủ rồi, cảm ơn.
Rồi, xin mời hai bạn lên đưa bà xuống giường cho ta. Hai bạn ngoại đạo đó. Đây. Rồi, bạn. Đó, chúng ta tập đi. Rồi chúng ta đưa xuống giùm cha cái. Đó, thưa anh chị em, mỗi người góp một tay, mỗi người chia sẻ cái công việc bác ấy, chia sẻ yêu thương, thì chắc chắn là lòng thương xót Chúa sẽ lan tỏa trên tất cả mọi người. Bây giờ mời anh chị em, chúng ta, các anh chị em ngoại đạo thì chúng ta cầm cuốn sách lên nha. Cuốn sách, món quà đó, ta cầm lên. Rồi những người khác cầm cái quạt, chúng ta cầm cái hộp bánh. Và tất cả hôm nay, đội múa lòng thương xót gồm những người có bánh, người có sách và người có quạt, tất cả cùng múa và hát chung với nhau bài hát để xin Chúa cho mỗi người có được tấm lòng biết yêu thương, có được trái tim biết yêu thương, tấm lòng biết xót thương anh em mình, không còn vô cảm, không còn vô tình, không còn vô tâm trước những đau khổ của người khác nữa. Khi tôi nói một lời gì đó, khi tôi viết một điều gì đó, tôi hãy suy nghĩ cho kỹ lời nói của tôi và bài viết của tôi có đem lại bình an, hạnh phúc cho người hay không, hay tôi gây ra những cuộc đấu khẩu, đấu trí, đấu đá, rồi gây ra biết bao nhiêu sự chia rẽ hiềm khích. Tôi sẽ không làm điều đó. Khi tôi nói một điều gì đó, tôi suy nghĩ cho kỹ lời nói của tôi có làm cho người ta yêu thương nhau hay không, lời nói của tôi có làm cho người ta gần gũi nhau hay không. Nếu lời nói của tôi gây chia rẽ, gây bất hòa, bất bình, tôi sẽ không nói. Và tôi suy nghĩ coi việc làm của tôi ấy có phải là việc làm phát xuất từ trái tim đầy lòng thương xót hay không. Nếu việc làm ấy phát xuất từ nghi kỵ, nghi ngờ, ghen tuông, ghen tức, ghen tị, tôi sẽ không làm. Tôi chỉ làm nếu việc làm ấy thực sự phát xuất từ lòng thương xót mà thôi.